Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 3 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc làm thế nào biết được Đức Mẹ ra đời vào ngày 8 tháng 9. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài các nghiên cứu về các cuộc hành hương thời cổ Kitô. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 20 vị lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc, Đức Thánh Cha đề cập tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và cổ võ các tôn giáo cộng tác với nhau trước nhiều thách đố xã hội. Đức Cha Kim Hỷ Trung, Tổng giám mục giáo phận Quang Châu, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II, qua đó giáo hội khuyến khích các con cái mình với sự thận trọng và bác ái, nhìn nhận, bảo tồn và thăng tiến các giá trị tinh thần, luân lý và xã hội nơi họ. Thực vậy, đối thoại liên tôn gồm những tiếp xúc, gặp gỡ và cộng tác, đó là một công tác quý giá và làm đẹp lòng Thiên Chúa, một thách đố nhắm thiện ích chung và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc đến hai điều kiện để thực thi đối thoại liên tôn là cởi mở và tôn trọng nhau. Cởi mở là nồng nhiệt và chân thành, tôn trọng nhau vừa là điều kiện và cũng là mục đích của đối thoại liên tôn. Thực vậy, chính khi tôn trọng quyền sống, sự toàn vẹn thể lý và các quyền tự do căn bản như tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và ngôn luận mà người ta đặt nền tảng cho việc xây dựng hòa bình, mà mỗi người chúng ta đều được kêu gọi cầu nguyện và hành động. Đức Thánh Cha cũng nói với các vị lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc rằng, thế giới đang nhìn chúng ta và khuyến khích chúng ta cộng tác với nhau và với mọi người thiện chí. Họ yêu cầu chúng ta những câu trả lời và dấn thân chung về những vấn đề khác nhau như phẩm giá thánh thiêng của con người, nạn nghèo đói mà quá nhiều dân tộc đang phải gánh chịu, sự từ khước bạo lực, đặc biệt là bạo lực xúc phạm đến danh Thiên Chúa và lòng đạo đức của con người, nạn tham ô nuôi dưỡng bất công, sự suy thoái luân lý, khủng hoảng gia đình, kinh tế, môi sinh, và sau cùng là làm băng hoại cả niềm hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc hoạt động, đồng hành với những tiến trình mang lại sự thiện và hòa giải cho tất cả mọi người. Ngài nói, chúng ta được kêu gọi trở thành những người công bố hòa bình, loan báo và thể hiện một lối sống bất bạo động bằng những lời nói tránh gây sợ hãi và bằng những cử chỉ chống lại những lời cổ võ oán thù.
Astana, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ việc sử dụng năng lượng trong tinh thần liên đới và trách nhiệm, và Ngài mời gọi các tôn giáo cộng tác vào công cuộc này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên ngày Tòa Thánh cử hành trưa hôm qua, 2 tháng 9. Tại căn nhà của Tòa Thánh ở cuộc triển lãm Expo 2017 tại Astana, thủ đô Kazakhstan, về chủ đề năng lượng tương lai, trước sự hiện diện của các quan chức chính phủ nước này và Đức Hồng Y Peter Tutson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với nhiều quan khách quốc tế. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta phải làm sao để năng lượng phục vụ đều làm cho chúng ta tốt đẹp hơn, những gì làm cho nhân loại chúng ta triển nở và mang lại thành quả. Nhân loại từ bản chất hướng về tương quan với tha nhân, hướng về tình liên đới và tình thương. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, không được bỏ mặc các nguồn năng lượng cho những kẻ đầu cơ và không trở thành nguồn tạo ra xung đột. Để đạt tới mục đích đó, cần có đối thoại chân thành và rộng rãi ở mọi cấp độ, giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội chúng ta. Năng lượng tương lai không phải chỉ là công tác của các nhà nghiên cứu, các kỹ thuật gia hoặc các nhà đầu tư, nhưng còn là công tác của giới văn hóa, chính trị, giáo dục và tôn giáo. Trong mục đích này, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các tôn giáo. Điều quan trọng là mỗi người khám phá trong tín ngưỡng của mình những động lực và các nguyên tắc làm cho dân sự của tín hữu có thể thực hiện được và có can đảm cải tiến, kiên trì và sống với nhau, sống tình huynh đệ.
London, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục giáo phận Westminster, giáo chủ Công giáo Anh Quốc, đã qua đời hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Ngài du học Roma trong thập niên 1950 và từng làm giám đốc Học viện Anh Quốc tại đây từ năm 1971, và 6 năm sau được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Arundel và Brighton ở miền Nam nước Anh. Năm 1999, Ngài trở thành Tổng giám mục giáo phận Westminster ở thủ đô và thăng Hồng Y năm 2001 cùng đợt với Đức Hồng Y Jorge Mario, nay là Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Hồng Y O'Connor về hưu năm 2009 sau 10 năm cai quản giáo phận. Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và từng làm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Vincent Nichols, đương kim Tổng giám mục Westminster, thông báo Đức Hồng Y O'Connor đã qua đời thanh thản trong sự quý mến của những người thân yêu và bạn hữu. Trong sứ điệp cuối cùng gửi Đức Hồng Y Nichols, Đức Hồng Y O'Connor viết, tôi sống trong an bình và không sợ những gì sẽ xảy ra. Tôi đã nhận được nhiều phúc lành trong cuộc sống, đặc biệt từ thân nhân và các bạn hữu. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Westminster và nhắc đến với lòng biết ơn vô biên sự phục vụ của Đức Hồng Y O'Connor dành cho giáo hội, kiên vững tận tụy, loan báo tin mừng và chăm sóc người nghèo, sự dấn thân sáng suốt, nhìn xa trông rộng của Đức Hồng Y trong lĩnh vực đại kết và đối thoại liên tôn. Với sự qua đi của Đức Hồng Y O'Connor, Hồng Y đoàn còn 222 vị, trong số này có 121 vị dưới 80 tuổi, có quyền bầu giáo hoàng.
Ugric, Đức Hồng Y Kukov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái khẳng định rằng việc cử hành thánh lễ chung vẫn là mục đích của phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Cóc, người Thụy Sĩ, tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Tân báo Zurich, số ra ngày 30 tháng 8 vừa qua tại Thụy Sĩ. Từ trước đến nay, phía Tin lành vẫn chủ trương họ và Công giáo có thể tham dự thánh lễ và rước lễ chung, mặc dù hai bên chưa đạt được sự hiệp nhất về tính lý và luân lý. Tại Thụy Sĩ, có những tín hữu Công giáo chiều theo quan điểm của Tin lành và quên lập trường của Công giáo. Theo đó, sự rước lễ chung là dấu chỉ sự hiệp nhất trọn vẹn. Đức Hồng Y Cóc cũng cảnh giác rằng, giáo hội tại Thụy Sĩ không thể tìm giải pháp mà không quên liên hệ với giáo hội Hoàng Vũ. Đối với các tín hữu Công giáo, thật khó tưởng tượng một sự hiệp nhất trong đó sứ vụ của Đức Giáo Hoàng trong tư cách là một sự phục vụ tình hiệp nhất, không có ý nghĩa nào. Giáo hội sống bằng phép thánh thể. Bí tích này phải được cử hành trong sự hiệp thông với giám mục địa phương và với Đức Giáo Hoàng.
Mục sư Tin lành Gottfried Locher, trong cuộc gặp gỡ Đức Hồng Y Cóc, cho rằng Tin lành có thể nhìn nhận Đức Giáo Hoàng về phương diện đại kết như một giám mục Roma nếu Ngài chỉ lên tiếng về mặt tinh thần, chứ không phải là người có quyền bính. Đó là quan niệm của ông về sứ vụ giám mục. Đức Hồng Y Cóc nhấn mạnh cần phải có chứng tá chung giữa các tín hữu Kitô trong xã hội ngày càng bị tục hóa ngày nay. Ngày 24 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Cóc sẽ gặp lại mục sư Locher tại thị trấn Sassel trong buổi cử hành đại kết nhân dịp 600 năm sinh nhật của Thánh Nicolas de Flux, bổn mạng của Thụy Sĩ. Thánh nhân nguyên là một thẩm phán và đã từ giã gia đình để trở thành ẩn sĩ ở Reims. Thánh nhân qua đời trước cuộc cải cách của Tin lành, nên cũng được Tin lành coi như một gương mẫu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện cho năm học mới.
Các bạn học sinh, sinh viên thân mến, chúng ta đã kết thúc năm học cũ với những kỳ thi đầy vất vả, kết thúc kỳ hè với nhiều trải nghiệm thú vị. Chúng ta sắp mở ra một năm học mới với niềm hy vọng. Đây là thời gian thuận tiện để suy nghĩ một chút về ước mơ của bạn cho năm học mới. Ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu không có những hành động thiết thực. Nhưng nếu trước tiên không có ước mơ hy vọng thì sẽ chẳng có gì. Mời bạn chia sẻ và lắng nghe những dòng cảm nhận, những lời nguyện cho năm học mới. Khi diễn tả tâm tư của mình, khi nghe những lời nguyện của người khác, cũng là lúc mình thấy rõ hơn ước mơ của mình. Mình có động lực hơn vì thấy nhiều bạn bè cũng đang vun đắp tương lai tươi sáng. Có người chị cầu nguyện như thế này: chị cầu nguyện cho em trong năm học cuối cấp này sẽ có được một quyết định đúng đắn để em thực hiện được ước mơ của em. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và đồng hành với em. Còn những bạn học sinh thì cầu nguyện cho nhau: xin người giúp con và những người bạn có đủ dũng khí và sức mạnh để thi đỗ những trường mình mong muốn và cũng đủ sức vượt qua mọi nỗi buồn nếu như không được kết quả như mong đợi. Xin cho con năm học mới được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, cho con học giỏi hơn và cho con đạt được ước mơ của con. Xin Chúa ban ơn cho những người bê trễ nguội lạnh mau trở về với Chúa. Xin Chúa tuân đổ muôn hồng ân xuống trên gia đình và đất nước chúng con. Còn xin Chúa luôn ghi nhớ trong lòng con, nhắc nhở con mỗi khi con quên rằng chính Chúa là gia nghiệp của con, là lẽ sống và là tình yêu của con, vì con dễ quên lắm Chúa ơi. Chúa ơi, xin Ngài dẫn lối trên mọi nẻo đường con đi và cho con luôn nhận ra thánh ý của Ngài. Có bạn sắp tốt nghiệp viết lời cầu nguyện: một năm học nữa lại trôi qua và một năm học mới cận kề. Năm nay con bước vào năm học cuối cấp. Con biết rằng năm này con sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được một kết quả như mong đợi. Con không sợ khó, con chỉ cần Chúa luôn bên cạnh cùng con cố gắng, con sẽ làm được. Nguyện xin Chúa chúc lành cho con có đủ sức khỏe để hoàn thành ước mơ và chúc lành cho tất cả mọi người được bình an. Bạn khác chia sẻ: năm học của con đã kết thúc rồi và con cũng không còn là học sinh nữa. Con sắp sửa bước vào chặng đường mới với tương lai đầy mịt mù tăm tối. Con chẳng thể biết trước ngày mai con sẽ làm gì, sẽ đi đâu, vì có quá nhiều điều khiến con băn khoăn chọn lựa. Đôi lúc, con cũng muốn làm một việc gì đó giống mọi người, thực hiện những gì con mong muốn, nhưng con chưa thể, vì con cảm thấy mình quá bé nhỏ và khờ dại giữa cuộc đời, cũng như còn bạc nhược trong những việc cần dứt khoát. Xin Chúa ban ơn bổ sức cho con trong quãng đường đời tiếp theo, để mỗi ngày con lo cho tương lai nhưng không bỏ quên Chúa. Con kiếm việc giúp gia đình nhưng không chạy theo thế gian. Con cần Chúa mỗi phút giây của cuộc đời, và dẫu đường đời có trắc trở, gian nan khó nhọc, con vẫn tín thác và tin rằng Chúa đã sắp đặt và thực hiện mọi việc theo thánh ý Ngài. Mọi việc đều tốt đẹp cho con, dù trước mắt người đời đó là bất hạnh. Ước gì con dám phó thác hết thảy cho Chúa, để Ngài dắt con qua thung lũng đầy nước mắt này. Có người đã đi làm viết lời cầu nguyện: con đã đi làm rồi, không còn đi học nữa. Chỉ xin Chúa cho con biết cố gắng từng chút một, cho con đừng nản lòng bỏ cuộc khi gặp sóng gió, cho con đủ sự mạnh mẽ và khôn ngoan để tồn tại trong cuộc sống này. Nhất là cho con nhớ đến Chúa mọi nơi mọi lúc, để con biết mình là con cái Chúa. Có một người cha viết lời cầu nguyện cho đứa con: tôi đã 45 tuổi và đang bộn bề với công việc để cùng vợ kiếm sống cho gia đình và có hai cậu trai lớp 10 và lớp 5. Chúng tôi luôn muốn nói với các con và các bạn trẻ với tư cách là người đi trước rằng ước mơ cần chân thành và hướng thiện, khiêm tốn học hỏi và tìm kiếm tri thức trong mọi hoàn cảnh, đừng bằng lòng với sách vở. Hãy để cho lương tâm và thánh thần hướng dẫn bạn, và thành công của bạn là chính Chúa. Có bạn du học sinh chia sẻ: tối nay như mọi ngày của cuộc sống du học của mình lại kết thúc lúc 23:30. Vẫn vòng quay cuồng của thời gian, của xã hội, nhưng mọi việc, mọi sự, mọi gánh nặng trên đời cũng chỉ là bậc thang trên đường lên thiên đàng. Mỗi khó khăn, mỗi nỗi vất vả là niềm vui con đến được gần Chúa để cảm nhận tình yêu của Người. Vì con chỉ biết nơi Người những gánh nặng bị xua tan và lòng con được thảnh thơi và luôn biết vui vẻ chấp nhận những vất vả. Để có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường học tập, đặc biệt nơi đất khách, con sẽ luôn cầu xin Chúa đồng hành cùng con trong mỗi giây phút của đời con. Mỗi ngày con sẽ không xin ơn gì hơn vì Người biết và sẽ sắp xếp cho mọi chuyện đẹp theo ý của Người, để con luôn dâng lời cảm tạ. Các bạn học sinh, sinh viên tiếp tục viết lời cầu nguyện: con xin Chúa bảo vệ gia đình con để con yên tâm học tập. Con cũng xin Người cho con thêm sức mạnh để chống lại cám dỗ ngoài kia, cho con thêm gần Chúa hơn, và cuối cùng xin Người đừng bỏ rơi con, để con luôn vững tin theo Chúa, làm mọi sự theo ý Người. Lạy Chúa, xin giữ con luôn đi đúng theo thánh ý Chúa. Năm học mới này, xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng con. Xin cho năm học cuối này, con sẽ đạt được kết quả tốt và đủ kinh nghiệm để bước vào đời. Hồng ân Chúa làm con sợ hãi, hồng ân Chúa cũng làm con bình an. Dù ra sao, con xin Ngài cho con luôn cần Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài luôn đồng hành với con trong mọi việc sắp tới, cho dù gặp khó khăn thử thách, xin cho con luôn biết chạy đến với Ngài, vì con luôn tín thác vào Chúa. Con chỉ mong ước rằng Ngài sẽ luôn bên con và gia đình con. Xin Thiên Chúa ban sức khỏe và nhiều hồng ân cho giới trẻ. Chúc các em học sinh tìm được nhiều ước mơ, tìm được ơn gọi.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc: làm thế nào biết được Đức Mẹ ra đời vào ngày 8 tháng 9? Thưa quý vị thính giả, thứ Sáu sắp tới, ngày 8 tháng 9, phụng vụ sẽ mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Dựa vào đâu mà biết được Đức Mẹ chào đời ngày 8 tháng 9? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Liên quan đến lễ sinh nhật của Đức Mẹ, tôi nghĩ cần phải phân biệt 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là chân lý đức tin. Chúng ta mừng cái gì? Thứ hai là tài liệu về cuộc đời Đức Maria. Dựa vào đâu mà biết được các chi tiết liên quan tới việc Đức Mẹ chào đời? Thứ ba là lịch sử phụng vụ. Tại sao phụng vụ mừng ngày sinh của Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 9? Chúng ta bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Chúng ta mừng cái gì? Có lẽ tiếng Việt đã hiểu sai tên gọi của ngày lễ. Tiếng Latin là Nativitas Beatae Virginis Mariae, dịch sát là sự sinh ra của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta mừng một biến cố của chương trình cứu độ, chứ không phải là một sự kiện của hội tịch. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta có thể so sánh với lễ ngày 25 tháng 12. Hôm đó, phụng vụ mừng lễ Chúa Giáng sinh, nghĩa là Thiên Chúa đích cư ngụ giữa loài người. Đây là một chân lý của đức tin. Do đó, đừng ai bận tâm nghĩ tới chuyện phải thắp bao nhiêu cây đèn để mừng tuổi Chúa. Một cách tương tự như vậy, trong ngày 8 tháng 9, giáo hội Việt mừng việc Đức Mẹ sinh ra, bởi vì biết rằng nhờ người con của Mẹ mà nhân loại nhận được hồng ân cứu độ. Với sự xuất hiện của Đức Maria, công cuộc chuẩn bị cho ân cứu độ được loan báo từ bao thế kỷ nay sắp được thực hiện. Đó là một lý do lớn để vui mừng. Ý nghĩa này được nêu bật trong lời nguyện nhậm lễ. Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Đức Giêsu Con một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, thì hôm nay ngày sinh nhật của Thánh Máu Người, xin Chúa công rộng ban muôn phúc lộc và cho chúng con hưởng bình an. Như vừa nói, thứ tự nên dịch là cuộc Giáng sinh hoặc sinh hạ thì đúng hơn là sinh nhật. Do đó, chúng ta không cần phải thắc mắc vấn đề năm nay Đức Mẹ đã bao nhiêu tuổi.
Thưa cha, dựa vào đâu mà chúng ta biết được những chi tiết liên quan đến việc sinh hạ của Đức Mẹ Maria?
Tới đây, chúng ta bước sang cấp độ thứ hai. Tân ước không cung cấp cho chúng ta một dữ kiện nào về việc Đức Mẹ chào đời. Các bài đọc sách thánh của thánh lễ chỉ xoay quanh cấp độ thứ nhất, nghĩa là nhờ Đức Maria mà Đấng Cứu Chuộc đã đến thế gian. Những chi tiết cụ thể liên quan đến cuộc sinh hạ Đức Maria bắt nguồn từ một ngụy thư mang tên là việc sinh hạ Đức Maria, bởi vì nói nhiều tới Đức Maria. Đôi khi cũng gọi là tin mừng tiến khởi của ông Giacobbe. Tác phẩm này viết bằng tiếng Hy Lạp vào hậu bán thế kỷ thứ hai. Nhờ tác phẩm đó mà chúng ta biết được quý danh của song thân Đức Maria. Phần lớn các tác phẩm dành nói tới nguồn gốc lai lịch của Đức Maria. Còn Thánh Giuse xuất hiện vào lúc Đức Maria thành hôn và mang thai. Nội dung gồm có 24 chương ngắn, có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm 16 chương đầu, kể lại lai lịch thời thơ ấu Đức Maria cho đến lúc kết hôn với ông Giuse. Phần thứ hai, từ chương 17 đến 21, thuật lại các phép lạ xung quanh cuộc sinh hạ Chúa Giêsu. Phần chót, 3 chương cuối, từ chương 22 đến 24, kể chuyện vua Herode tàn sát các thiếu nhi ở Bethlehem. Tác phẩm mở đầu với cảnh ông Joachim, một nhà phú hộ và quảng đại, được một người tên là Ruben chế giễu vì không có con, và ông ta không muốn cho Joachim dâng lễ vật như là các tín hữu khác. Nên biết là xã hội Do Thái coi đôi vợ chồng không có con là bạc phước. Ông Joachim buồn tuổi vô hạn, vì thế ông đã rời bỏ nhà cửa vào nơi hoang địa ăn chay 40 đêm ngày, với lòng rất quyết rằng nếu Chúa không đến viếng thăm thì ông sẽ không trở về nhà nữa. Bà Anna ở nhà cô quạnh cũng buồn rầu và than khóc số phận hiếm muộn của mình, chẳng khác gì thân phận quá buộc. Bà than khóc thảm thiết vào một ngày lễ của dân tộc, một dịp hân hoan của toàn dân. Trong trên trời thấy những đàn chim bay nhảy, nhìn xuống nước thấy đàn cá bay lội tung tăng. Bà lại càng tủi thân, bởi vì các loài vật được Thiên Chúa chúc phúc với hậu duệ đông đảo, còn mình thì giống như mảnh đất khô cằn không có sức sống. Đang khi tuyệt vọng như vậy, thì một thiên sứ hiện đến với bà Anna, báo tin cho biết Thiên Chúa đã nhậm lời bà và sẽ ban cho bà một hậu duệ được muôn đời nhắc đến. Nghe tin đó, bà Anna liền hứa rằng dù sinh con trai hay con gái thì bà cũng sẽ dâng nó cho Chúa để phục vụ nhà Chúa suốt đời. Rồi thiên sứ cũng hiện ra với ông Joachim và loan tin như vậy. Ông liền đứng dậy trở về nhà, truyền giết 10 con chiên, 12 con bò tơ để dâng lễ tạ ơn Chúa, và giết 100 con dê để đãi cả làng. Cái câu chuyện vừa rồi nhắc lại những cuộc sinh hạ kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa mà ta gặp thấy nhiều lần trong Cựu Ước, chẳng hạn như là chuyện ông Abraham với bà Sarah son sẻ, chuyện ông Samson được sinh ra trong hoàn cảnh tương tự, hay là chuyện ông Samuel mà bà mẹ cũng mang tên là Anna. Cái phép lạ không chỉ chứng tỏ bàn tay đặc biệt của Thiên Chúa, nhưng nhất là cho thấy sứ mạng dành cho người con sắp sinh ra. Tác giả của sách Tiền Tin Mừng Thánh Giacôbê cũng mang một não trọng đó, nghĩa là ông muốn nêu bật vai trò và sứ mạng mà Chúa sẽ dành cho Đức Maria. Sau khi sinh con được 14 ngày, bà Anna đặt tên cho cô bé là Maria, một danh tính khá quen thuộc trong dân Do Thái. Khi cô bé tròn 1 tuổi, song thân mời các tư tế và toàn dân dự lễ cai sữa, và đây là cơ hội để cho bà Anna dâng lời ca tụng Thiên Chúa vì đã đoái nhìn đến mình và cất đi sự ô nhục vì son sẻ. Đến khi cô bé đến 3 tuổi, song thân mang lên đền thờ, cô bé hí hửng ở lại đó chứ không đòi theo bố mẹ trở về nhà. Khi cô lên 12 tuổi và phải rời đền thờ, thì hội đồng các tư tế bàn định chuyện kết hôn có một thủ tục khá diệu kỳ. Nhờ ơn trên soi sáng, vị thượng tế hô hào các chàng trai tới, mỗi người mang một cái que và đặt trong đền thờ. Sáng hôm sau, vị thượng tế vào đền thờ cầu nguyện, thấy cái cây que còn y nguyên như trước, và mỗi chàng lại vác que trở về nhà. Thế nhưng còn sót lại một que của ông Giuse, và chủ nhân được gọi tới. Khi ông Giuse vừa lấy lại cây que của mình, thì một con chim bồ câu thoát ra từ cây que và đạp xuống trên đầu của ông Giuse. Quả đúng là một dấu lạ. Nhưng mà ông Giuse không dám nhận cô Maria, viện cớ là mình đã già lại phải nuôi nấng một đàn con. Thế cả phải dọa rằng nếu mà ai không tuân theo ý Chúa thì sẽ bị trời phạt. Ông cụ sợ quá đành đưa cô Maria về nhà. Đưa cô về nhà rồi, ông Giuse ra đi kiếm việc làm, bởi vì ông đã người sẽ cất. Đang khi đó thiên thần hiện đến báo tin Đức Maria về việc thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu. 6 tháng sau, ông Giuse trở về nhà thấy bạn mình mang bầu. Khỏi nói ai cũng đoán được cái tính bi kịch diễn ra như thế nào. May thay, đến đêm thiên thần hiện ra giải thích đầu mối nguyên do. Nhưng đó mới là chuyện nội bộ giữa hai người. Đến được hàng xóm, bởi như là vị thượng tế trong đền thờ cũng trách với ông Giuse vì đã xâm phạm tiết hạnh của bà Maria. Cả ông Giuse lẫn cô Maria đều hết sức thanh minh nhưng vô ích. Sau cùng, để kiểm chứng, thượng tế bắt cả hai phải uống nước đắng theo luật của sách dân số đã truyền khi người nào bị tố cáo về tội ngoại tình. Cả hai người đều uống nước đắng nhưng không bị tác dụng. Cả làng mừng rỡ tung hô Chúa. Ông Giuse đưa cô Maria về nhà tới ngày đi Bethlehem. Còn nhiều phép lạ nữa xảy ra khi Đức Mẹ sinh con tại Bethlehem và khi vua Herod truy nã các anh hải. Như vừa thấy, tác phẩm này cung cấp nhiều chi tiết liên quan đến song thân Đức Maria, về ngày sinh, cũng như việc dâng mình vào đền thờ. Tiếc rằng vì là ngụy thư, cho nên không được sử dụng ở trong phụng vụ.
Nhưng mà, thưa cha, tác giả đâu có nói rằng Đức Mẹ sinh vào ngày 8 tháng 9 đâu.
Đến đây chúng ta bước sang cấp độ thứ 3. Không có ai biết đích xác Đức Maria ra đời vào ngày nào. Việc tin cứ Đức Maria được phát triển trong xã hội sau công đoàn Epheso năm 431 và lễ đầu tiên dâng kính đến Thiên Chúa Thánh Mẫu là lễ An Giấc Từ Trần, được cử hành trên ngôi mộ của người ở Jerusalem ngày 15 tháng 8. Sang thế kỷ thứ 6, một ngôi thánh đường được cất tại Jerusalem gần hồ Bethsaida, nơi mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho mọi người bất toại, được kể lại trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 5. Ngôi thánh đường mang tên hiệu là Thánh Anna, bởi vì theo tục truyền, đó là căn nhà của ông Joachim và bà Anna. Ngày 8 tháng 9 là lễ cung hiến ngôi thánh đường đó. Rồi từ đó, lễ Đức Mẹ chào đời được đưa vào lịch phụng vụ ở bên Đông Phương. Hơn kém cũng vào thời đó, một ngôi nhà thờ khác được cất gần kề, và nhân dịp lễ cung hiến ngày 20 tháng 11 năm 543, người ta mừng lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Tất cả những lễ này đều bắt nguồn từ Jerusalem. Mãi một thế kỷ sau mới được du nhập vào lịch phụng vụ ở bên Tây Phương dưới thời Đức Giáo Hoàng Sergio thứ nhất, từ năm 687 tới 701. Như vậy, lễ sinh nhật Đức Mẹ được cử hành ở Roma từ cuối thế kỷ thứ 7. Mãi tới 800 năm sau, vào năm 1440, Đức Giáo Hoàng Sisto thứ 4 mới thiết lập lễ Đức Mẹ được thụ thai, ngày nay được gọi là Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và được xếp vào ngày 8 tháng Chạp, nghĩa là 9 tháng trước ngày sinh ra đời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị đề tài các nghiên cứu về các cuộc hành hương thời cổ Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, đã có nhiều cuộc nghiên cứu về các cuộc hành hương thời cổ Kitô và thời Trung cổ, và thật khó mà có thể tóm tắt dù chỉ là các kết luận chính mà các học giả đã đạt được. Theo học giả Cất Tinh, có nhiều loại hành hương khác nhau, hành hương đến mộ và các nơi kính nhớ các thánh, tới nơi của các vị còn sống, xin được chôn cất gần mộ của các vị tử đạo, hành hương để khẩn cầu các vị bầu cử cho, hành hương vì lòng sùng mộ các vị vân vân. Các công trình nghiên cứu của học giả Cất Tinh bao gồm 5 thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo. Chúng được học giả Venere tiếp tục cho tới thời đạo binh thánh giá lần thứ nhất, tức vào thế kỷ thứ 11, khi các đạo binh Kitô Âu Châu sang thánh địa bảo vệ các nơi thánh chống lại quân Hồi giáo. Đây cũng là thời gian khép lại giai đoạn lịch sử được gọi là Trung cổ thượng. Các đích điểm hành hương bên Đông Phương là Thánh Địa, tức đất Palestina, đền Thánh Simon già. Thánh Simon già là một ẩn sĩ, sinh năm 390 tại Sis gần Antioquia, Bắc Syria, qua đời tại Calat Siman, tức đá tảng của Simon, năm 459. Trong 37 năm trời, thánh nhân sống trên một cây cột và qua đời trên đó. Kiểu sống này gợi hứng cho nhiều ẩn sĩ, noi gương sống trên một cây cột và làm thành cả một phong trào ẩn tu gọi là các ẩn sĩ, Stiliti, sống trên cột. Đền thờ kính thánh nhân được xây tại miền Tây Bắc, cách thành phố Aleppo của Syria hiện nay 30 cây số, hình thánh giá, có một sân bát giác bên cạnh, chính giữa sân còn giữ cây cột nơi thánh nhân đã sống 37 năm và chết trên đó. Tín hữu xưa kia cũng đi hành hương đền Thánh Gioan Tông Đồ bên Ê-phê-sô vùng Tiểu Á, đền Thánh Mê-na bên Ai Cập. Thánh Mê-na là một ẩn sĩ người Ai Cập sinh tại Nisio gần Melphi năm 285 và tử đạo tại Cotieum vùng Phrygia năm 309. Ngoài ra Kitô hữu cũng hành hương đến đền hai thánh Cosma và Damiano và đền Thánh Demetrio ở Constantinople. Thánh Cosma và Damiano là hai bác sĩ anh em ruột người Ả Rập tử đạo tại Siro bên Syria năm 303 dưới thời hoàng đế Diocletiano. Bên tây phương các đích điểm hành hương là Roma, nơi hai thánh Phêrô và Phaolô và nhiều Kitô hữu tử đạo trong ba thế kỷ đầu của lịch sử Kitô giáo. Hay đền tổng lãnh thiên thần Micae tại Gargano là nơi tổng lãnh thiên thần đã hiện ra năm 490. Hoặc đền thánh Martino thành Tua bên Pháp, đền thánh Giacobbe tại Compostela bên Tây Ban Nha.
Teodoreto thành Ciro sinh năm 393, qua đời năm 466, có để lại một trang miêu tả thực tại các đền thánh kính các vị tứ đạo, các cuộc hành hương và các dấu lạ điềm thiên thuộc thế kỷ thứ năm như sau. Các đền thánh của các vị tứ đạo vinh quang của chúng ta thật huy hoàng, chúng lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người, chúng nguy nga đồ sộ và được trang hoàng với các kho tàng chói mắt. Chúng ta không chỉ đến viếng thăm một hai lần trong năm, nhưng cho tới năm lần. Chúng ta thường kỷ niệm các lễ, nghĩa là tất cả những ngày trong đó chúng ta dâng lên Chúa của các vị tử đạo các bài thánh ca. Những người đến đây xin cho sức khỏe của họ được giữ gìn, được giải thoát khỏi các khổ đau. Các cặp vợ chồng không có con tới xin cho được có con, các phụ nữ hiếm muộn xin được trở thành mẹ, những bà mẹ nhận được ơn đến xin cho con cái lớn lên khỏe mạnh. Các tín hữu hành hương trước khi khởi hành đến các vùng xa xôi cầu xin các vị tử đạo đồng hành với họ và hướng dẫn bước đường hành hương của họ. Những người có được niềm vui trở lại đem theo các vật diễn tả lòng biết ơn của họ. Tất cả những người này chạy đến với các vị tử đạo không phải như với các thần linh, nhưng họ khẩn cầu các vị như những người của Thiên Chúa và xin các vị là đại sứ bầu cử với Chúa cho họ. Và những người khẩn cầu với lòng tin nhận được điều họ xin, bằng chứng là các vật tạ ơn Esphoto chứng minh cho việc lành bệnh của họ. Những người này dâng kính các biểu hiệu đôi mắt, người khác thì dâng các biểu hiệu chân tay, vài người dâng kính các vật ấy bằng vàng, người khác dâng các vật bằng gỗ. Thật ra Chúa chấp nhận cả các vật bé nhỏ vì nó đồng mức độ với khả năng của người dân. Các vật tạ ơn này là dấu chứng cho các vụ khỏi bệnh. Chúng đã được sắp xếp trưng bày như kỷ niệm của những người đã phục hồi sức khỏe. Chúng loan báo quyền năng của các vị tử đạo yên nghỉ nơi đây, quyền năng chứng minh rằng Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa thật. Miêu tả này có thể lặp lại với bất cứ đền thánh nào dâng kính Đức Mẹ Maria ngày nay. Khi bổ túc danh sách các đền thánh và các cuộc hành hương kể trên, chúng ta thấy hiển nhiên vắng bóng các trung tâm thánh mẫu, mặc dù trong các thế kỷ này không thiếu các chứng tá về lòng sùng mộ của Kitô hữu đối với Mẹ Chúa Giêsu.
Một nhận xét như thế xem ra đúng với các kỷ niệm hay ký ức của các cuộc hành hương bên thánh địa tại Roma và các nơi khác. Thật ra từ tác phẩm tựa đề Lộ trình tới nơi thánh, chúng ta biết được các cuộc hành hương trong các thế kỷ từ thứ tư tới thứ bảy về các nơi thánh liên quan tới Đức Mẹ, như nhà thờ Thánh Anna tại Jerusalem, xây trên nhà của Thánh Anna và Joachim, nơi Đức Mẹ chào đời. Nhà Nazareth, nơi Đức Mẹ đã sống, trở thành vương cung thánh đường hiện nay. Giếng nước Nazareth, nơi Mẹ Maria thường tới kín nước cho gia đình mỗi ngày, như mọi bà mẹ, các gia đình khác. Cũng nên ghi nhận rằng tại Nazareth còn có hai nhà thờ khác dâng kính Đức Mẹ. Ông Antonino thành Piacenza vào khoảng năm 570 có viết rằng phụ nữ vùng Do Thái Nazareth là những người đàn bà xinh đẹp nhất toàn vùng Galilea. Sắc đẹp ấy là một ơn của Đức Maria. Ngoài ra ông cũng nêu bật sự tử tế của họ đối với các Kitô hữu, rất đối nghịch với cung cách hành xử của nam giới. Việc hành hương gắn liền với nhiều kỷ niệm tại Nazareth là nơi thánh gia đã sinh sống, tại Bethlehem, nơi Chúa đã giáng sinh, và tại Cana là nơi Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa nước thành rượu ngon trong tiệc cưới. Người ta khẳng định rằng tại vương cung thánh đường do hoàng đế Constantino xây ở Jerusalem năm 326 còn giữ dây băng mẹ Maria đã dùng để cột tóc. Chính mẹ đã chuẩn bị một mảnh vải gai với các công thức của kinh Tin Kính mà các tông đồ thường đọc và hình Chúa Giêsu do chính mẹ thêu. Tại Jerusalem có nhiều nhà thờ được dâng kính mẹ, như nhà thờ trên núi Sion, một nhà thờ khác trong thung lũng Giô-sa-phát và một nhà thờ ở Jericho, trong đó có phòng của cô gái điếm Ra-áp, người đã tiếp đón và cứu toán Do Thám do ông Giô-suê sai đi. Phòng này sau đó được biến thành phòng cầu nguyện. Danh sách đơn sơ kể trên đây hiển nhiên cho thấy tín hữu hành hương chú ý tới các nơi ghi dấu kỷ niệm cuộc sống của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ bên Thánh Địa. Nhưng cũng phải nêu bật điều này, đó là các nơi đã được thánh hóa bởi Chúa Giêsu và mẹ Maria, được nhìn trong sự kết hiệp của mẹ với Chúa Kitô con mẹ. Không thể chối bỏ thực tại của việc hành hương và các nơi thánh, nhưng chưa thể nói tới một phong trào độc lập có tính cách thánh mẫu học xác định, vì việc thăm viếng gắn liền với toàn thánh địa. Vào thời Byzantine và trong thế giới Byzantine, sự nảy sinh và phát triển của các trung tâm thánh mẫu cũng cho thấy các điểm tương tự, cả khi có chậm trễ trên bình diện thời gian so với các cuộc hành hương và các đền thánh dâng kính các thánh. Trong lịch sử của tiến trình này có tầm quan trọng đặc biệt của thánh tích, các hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ cũng như các phép lạ và ơn lành nhận được qua lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Tín hữu Constantinople khi đi hành hương bên thánh địa thường đem theo các thánh tích về quê hương. Các thánh tích này ít nhiều đích thật. Chúng ta không nên quên giá trị của từ này. Có hai loại thánh tích liên quan tới Đức Mẹ được tôn kính tại Byzantio với cả các cử hành phụng vụ, đó là dây thắt lưng Zona và voan đội đầu Maphorion của Đức Mẹ. Dây thắt lưng được hoàng đế Arcadio qua đời năm 408 đem về Constantinople và giữ trong nhà thờ Placerna. Tiếp theo đó được bà Pulcheria qua đời năm 453 giữ trong nhà thờ Calcoprateia. Voan đội đầu của Đức Mẹ như truyền thuyết kể lại đã được một bà cụ già Do Thái giữ tại một nơi trong vùng Judea và rất được tôn kính. Nó đã bị hai sĩ quan của đạo binh Byzantine lấy lén và đem sang Constantinople. Ban đầu khăn được để trong một nhà nguyện tư và sự hiện diện của khăn đã khiến cho rất nhiều phép lạ xảy ra.
Theo Linh Mục Du Di, lễ kính dây thắt lưng Giô-na của Đức Mẹ có tài liệu từ đầu thế kỷ thứ 8, còn lễ kính khăn voan đội đầu Maphorion của Đức Mẹ thì có từ thế kỷ thứ 9. Ngoài ra, vào thế kỷ thứ 10, có một truyền thuyết khác về thánh tích này. Theo Linh Mục Van Gê, thì các thánh tích này của Đức Mẹ đã được tôn kính ngay từ thế kỷ thứ 6. Ở đây chúng ta không thể trình bày một cách rộng rãi các khía cạnh khác nhau của vấn đề và lại càng không thể yêu sách giải quyết nó. Vả lại liên quan tới giá trị lịch sử của các thánh tích này thì không thiếu các bất đồng ý kiến và các nghi ngờ của các học giả thuộc thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Thánh Giovanni Damasceno qua đời năm 749, trích thuật cuốn lịch sử Eutimiaca, xem ra cho rằng các áo được giữ gìn trong vương cung thánh đường Placerna đã được tìm thấy trong mộ của Đức Maria và được tặng cho bà Pulcheria bởi đức cha Giovenale là tổng giám mục Jerusalem thời bấy giờ. Giáo phụ Giovanni thành Thessalonica sống vào tiền bán thế kỷ thứ 7 và giáo phụ Germano thành Constantinople qua đời năm 733 khẳng định rằng trong ngôi mộ trống của mẹ Maria người ta tìm thấy tấm khăn liệm. Giáo phụ Andrea đảo Creta qua đời năm 740 khẳng định rằng mộ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã được tìm thấy trống rỗng, các khăn liệm đã không được giữ gìn và chúng ta không được tôn kính ở đâu hết. Các thánh tích này cũng được các học giả Kitô khác nói tới từ đầu thế kỷ thứ 9 như Michele Cinciello qua đời năm 846, Nicetta Palagona thuộc thế kỷ thứ 9 đến thứ 10, Giuseppe Inografo qua đời năm 883, Giovanni Giornara sống vào cuối thế kỷ thứ 11 đầu thế kỷ thứ 12, Eutimio Gigabeno sống hồi đầu thế kỷ 12, Teodoro Lascari qua đời năm 1258, Michele Paleologo qua đời năm 1425,
Dĩ nhiên đây là các chứng tá thuộc về sau này. Có điều chắc chắn là hai thánh tích dây thắt lưng Jonah và khăn voan đội đầu Marforio của Đức Mẹ đã được tôn kính tại Constantinople. Mỗi thánh tích có ngày lễ phụng vụ riêng, có vương cung thánh đường cất giữ và được gán cho các lời chúc tụng đã được dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, lòng sùng kính của thủ đô đế quốc Đông Phương đối với Đức Mẹ rất là sống động. Đã có tới 125 nhà thờ dâng kính Mẹ Maria, tuy không phải nhà thờ nào cũng nổi tiếng như nhau. Ở đây cần ghi nhận thêm một điều, đó là truyền thống sưu tầm, giữ gìn và tôn kính các thánh tích rất thịnh hành trong thế giới Đông Phương. Nếu đọc bộ sách Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi của bà Maria Van Torte, là người đã được thị kiến và viết lại cuộc đời của Đức Mẹ và Chúa Giê-xu, thì chúng ta nhận thấy các thánh tích của khổ nạn của Chúa Giê-xu, trong đó có lưỡi đồng đâm cạnh sườn Chúa và tấm khăn của bà Veronica và tấm khăn liệm đã được chính Đức Mẹ sai Thánh Gioan tìm về cho Mẹ. Do đó, các Kitô hữu tin khởi có giữ gìn các thánh tích liên quan tới Mẹ như dây thắt lưng và khăn voan đội đầu ở đây, và chắc hẳn nhiều thánh tích khác nữa, không phải là điều lạ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.